Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Kính lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Hôm nay chúng con đến với Chúa, dâng tiếng ca ngợi Ngài. Chúng con cầu xin Chúa đến với mỗi tâm hồn của anh chị em chúng con, tất cả những người đang hướng về Chúa trong giờ này. Chúng con cầu xin Thần Linh của Chúa cảm hóa lòng chúng con, cho chúng con có thể hướng về Ngài, nghe lời Chúa, tập trung tư tưởng của mình, để chúng con tiếp nhận được lời Chúa cho ngày Chủ nhật và cho tuần lễ này của đời sống chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con trong những ngày sắp tới, trong con đường chúng con đi, nghề nghiệp chúng con làm, hoàn cảnh chúng con sống. Ai là những người đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn? Chúng con cầu xin Chúa đến can thiệp. Xin Chúa an ủi, ban sức mạnh tâm linh, hướng dẫn trong mọi lối đi, để lúc nào cũng có lòng an tịnh, vui vẻ hướng về Chúa. Chúng con biết, có biết bao nhiêu đồng bào của chúng con chưa bao giờ được nghe đến Chúa, chưa biết con đường cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa cho trong ngày hôm nay, trong tuần lễ này, làn sóng điện này sẽ đem đến tin mừng của Chúa cho một số những người chưa được biết Chúa. Đó là nguyện vọng của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa đến với các tôi tớ của Chúa, những người đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay. Xin Chúa ban thần quyền một cách đặc biệt. Xin Chúa cứu nhiều đồng bào chúng con qua những lời giảng truyền phúc âm hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không đau lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Chúa trên trời. Con xin dâng hết tâm linh vươn lên Chúa trên trời. Xin dâng lên Cha tâm hồn Chúa Thánh trên trời. Con quyết tin Ngài giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không náo nàn. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.
Vừa rồi là bản nhạc Hướng lên Chúa trên trời. Tiếp theo đây là bài hát Ý nghĩa tình yêu.
Để mang vui cho tôi giữa Chúa chết thay vì tôi, và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời. Vua yêu thương, Ngài phục sinh bước đi bên tôi, đêm an vui cho tôi giữa buồn cuộc đời. Yêu là khi Chúa xót thương trần gian, vào nhân thế để cứu vớt tôi với.
Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ đọc một thi thiên nữa của vua David, đó là thi thiên thứ 29, ca tụng Thượng Đế là đấng oai nghiêm. Thi thiên 29 bắt đầu như sau: Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tiếng của Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng của Đức Giê-hô-va rất mạnh. Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam. Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam ở Liban. Ngài khiến nó nhảy như con bò con. Liban và Sirion nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động. Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đê rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai sinh đẻ và làm cho trụi các rừng. Trong đền Ngài, thay thải đều hô rằng: Vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc. Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.
Chúng ta đang học Thánh Kinh qua bài giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 33 cho đến câu 37. các ngươi có nghe lời dạy cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Nhưng ta nói cho các ngươi rằng, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen được. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Đây là việc thứ tư Chúa Giêsu nêu lên trong sáu việc có quan hệ đến luật Môi-se, cách giải thích luật của người Pha-ri-si đương thời và cách giải thích của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nêu lên các nguyên tắc và Ngài đưa ra sáu dẫn chứng. Hôm nay ta nghiên cứu dẫn chứng thứ tư. Có người nghĩ rằng việc thề thốt chỉ là chuyện nhỏ, tại sao mất thì giờ bàn cãi, trong khi còn biết bao nhiêu điều khác quan trọng hơn phải giải quyết. Nhưng lời Chúa dạy rất rõ về lời ăn tiếng nói của người theo Chúa. Quan trọng vì chúng ta là người của Chúa, và chúng ta gây ảnh hưởng nơi người khác rất nhiều. Theo lời dạy của Phao-lô, cũng có những căn dặn về việc trao đổi qua lời nói. Trong thư Ê-phê-sô, khi đang đề cập đến những vấn đề to lớn như vũ trụ vạn vật, các miền thiên đàng, Phao-lô bỗng nói, đừng nói dối nhau, luôn luôn phải nói thật. Như thế, ta thấy lời nói thật của người tin Chúa quan trọng như thế nào. Thánh Kinh cho ta những hướng dẫn về các giáo lý quan trọng, nhưng không bỏ qua những hành vi nhỏ mọn mà chúng ta thường vi phạm hay coi là không quan trọng. Các câu Thánh Kinh trích dẫn trên đây về việc thề không thấy ghi chi tiết như vậy trong Kinh Cựu Ước, nhưng chỉ là cách diễn giải điều luật nói về việc dùng danh hiệu của Chúa một cách sai lầm mà thôi. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 6, câu 13 có ghi: ngươi phải kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề. Trong Lê Vi Ký, chương 19, câu 12 cũng ghi: các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình, ta là Đức Giê-hô-va. Qua tinh thần của các câu này, người Pha-ri-si thời đó tóm tắt lại: ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Điểm chính yếu Chúa Giê-xu muốn đề cập đến trong phần này là sửa lại chỗ dạy sai của các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc ấy. Không những thế, Chúa còn thay vào đó một lời dạy chân chính nữa. Chúa muốn cho mọi người thấy ý định và đối tượng thật của điều luật mà Chúa ban truyền. Điều luật mà tất cả mỗi chúng ta là người tin Chúa đều có bổn phận phải tuân giữ. Chúng ta sẽ phân tích theo ba khía cạnh. Thứ nhất là điều luật do Môi-se truyền như thế nào. Mục đích của lời răn dạy về thề thốt là gì? Chủ ý là để ngăn ngừa bản tính cong vẹo của mỗi người, đó là nói dối. Một trong những nan đề Môi-se phải giải quyết là khuynh hướng nói dối trong dân chúng, nghĩa là cố ý nói những điều không có thật. Cuộc sống trở nên rối loạn khi người ta không còn tin lời nói của nhau nữa. Như vậy, một trong các mục đích của điều luật này để kiểm soát lời nói cho thật và giúp cho đời sống được dễ dàng hơn. Đây cũng y hệt như khi ta xét về việc ly dị, nghĩa là thêm vào mục đích trực tiếp còn có phần áp dụng rộng rãi nữa. Một mục đích thứ hai trong điều luật về lời thề là chỉ dành cho những việc thật là trọng đại và quan trọng mà thôi. Vì thông thường người ta có khuynh hướng nói gì cũng thề cả, ngay cả những việc tầm thường cũng vậy. Người ta nhân danh Chúa mà thề những chuyện không đáng. Ta nên để ý phần sau cùng của mỗi điều luật mà Chúa truyền. Phần đó là: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Nghĩa là khi nói năng cũng phải lựa lời nói cho chính xác. Vì lúc nào cũng nên nhớ rằng Chúa là đấng chí thánh, chân thật, và chúng ta là con dân Chúa phải sống cho xứng đáng. Từ lời ăn tiếng nói, khi nào thề nguyền thì phải nhớ rằng không được dối trá. Ta sang đến phần giải thích và áp dụng của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy mà Chúa muốn sửa lại. Các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Điểm chính yếu mà người ta chú trọng là đừng vi phạm vào hành động răn cấm, nghĩa là chữ nghĩa của luật. Tức là đừng thề dối, muốn làm gì, nói gì cũng được, miễn sao không bị cáo là thề dối là được. Thật ra, dù không thề dối, nhưng làm dối và khiến người ta hiểu lầm thì cũng là dối trá vậy. Trong thời chúng ta, người ta vẫn hay tránh né những từ kết tội, nhưng vẫn phạm tội. Thí dụ như việc giữ mình thánh khiết chẳng hạn, người ta cho rằng đi xem cinema là trần tục. Vì vậy, nếu không vào rạp cine là được coi là thánh thiện. Chứ hẳn như vậy, vì không vào rạp xem mà ở nhà mở video xem cũng thế thôi. Người không vào rạp cine nhưng có tính kiêu kỳ, khinh người cũng là phạm tội và cũng mất đức thánh khiết như vậy. Một điểm khác mà giới tôn giáo thời xưa chú trọng là có nhiều loại lời thề. Có lời bị điều luật này chế tài, lời khác lại không. Có lần Chúa đã của trách người Pharisee về việc dạy rằng hãy chỉ đền thờ mà thề thì không sao, mà chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phạm tội. Hay là chỉ bàn thờ mà thề thì không sao, mà chỉ vật tế lễ đặt trên bàn thờ mà thề thì mắc lỗi. Đó là lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 16 và 18. Chúa Giê-xu đã vạch rõ tội ác của các nhà lãnh đạo lúc ấy, vì họ đặt ra thêm nhiều luật lệ phụ để tránh phạm điều luật chính. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu dạy như thế nào về việc thề nguyện? Chúa nói, ta nói cùng các ngươi. Đây là lời của chính đấng ban luật lệ cho dân Chúa. Chúa nói với cả uy quyền. Chúa nói rằng, đừng thề gì cả. Đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Ngài. Cũng đừng chỉ Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen được. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không. Còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Chúa muốn dạy gì trong các câu này? Trước tiên ta thấy dường như Chúa cấm thề. Một vài nhánh Cơ Đốc giáo đã giữ đúng như vậy và khước từ cả khi phải ra tòa thề hay bất cứ hình thức thề nguyện nào. Nhưng như vậy là cực đoan và đi vào vết xe cũ của người dạy đạo thời xưa, nghĩa là giữ đúng theo luật từng chữ một. Ta không chấp nhận như vậy vì các lý do sau đây. Trước tiên ta thấy rằng trong Thánh Kinh Cựu Ước Chúa có ấn định phải thề như thế nào và trong trường hợp nào. Không những thế, các vị thánh tổ của đức tin là những người có phát nguyện, có thề cả. Khi truyền cho người quản gia tìm vợ cho Isaac, ông tổ Abraham đã bắt người ấy phải thề. Gia-cốp cũng bắt con trai là Joseph phải thề, và Joseph bắt các anh mình phải thề. Ngay Jonathan cũng bảo David thề và giữ lời. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 63-64 có ghi: Nhưng Chúa Giê-xu cứ làm thinh, thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là con Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-xu đáp: Thật như lời. Và lại, tôi nói cho các ông hay rằng, về sau các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền năng của Đức Chúa Trời và ngự trên mây trời mà xuống. Tại đây chúng ta thấy Chúa không phản đối và đã xác nhận rõ Ngài là con Đức Chúa Trời trong lời thề mà thầy cả thượng phẩm đã nói. Như vậy, Chúa chấp nhận lời thề. Ngay các sứ đồ của Chúa Giê-xu cũng thường dùng lời thề để xác nhận lời nói của mình. Roma chương 9 câu 1 ghi: Tôi nói thật trong Chúa cứu thế, tôi không nói dối. Nghĩa là nhân danh Chúa cứu thế mà thề. Trong thư Corinto thứ 2 chương 1 câu 23, Phaolô lại nói: Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Corinto. Tác giả thư Ê-phê-sô chương 6 câu 16 cũng viết: Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những người hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn, không thay đổi thì dùng lời thề. Nói khác đi, thề là một điều tự nhiên và chính Chúa cũng thề. Căn cứ vào những phần thánh kinh kể trên, nếu người nào từ chối không chịu thề trước tòa án là quá cực đoan. Ta có thể kết luận rằng căn cứ vào lời thánh kinh, việc thề nguyện phải giới hạn, có những trường hợp trọng đại, trong đó lời thề cần thực hiện. Chúa Giêsu có thái độ tiêu cực đối với việc thề nguyện, nhưng lời dạy tích cực của Ngài là gì? Trước tiên, Chúa tuyệt đối cấm không được dùng những danh hiệu thánh luôn luôn trong lời thề hay là rủa sẻ. Danh hiệu của Chúa Ba Ngôi không được dùng thề thốt trong những trường hợp thông thường. Đây là những câu chửi thề thông thường của người đời mà Thánh Kinh gọi là dùng danh Chúa trong trường hợp vô ích. Như người ta thường nói, trời ơi, Giê-xu ma lạy Chúa tôi, vân vân. Điều thứ hai Chúa tuyệt đối cấm là đừng chỉ vào bất cứ tạo vật nào mà thề, vì tất cả đều là thuộc về Chúa cả. Không được chỉ trời đất, Jerusalem, chỉ vào ngay đầu mình mà thề nữa. Điều thứ ba Chúa dạy là không được thề trong những câu chuyện thông thường. Không nên thề trong một cuộc tranh cãi, Chúa dạy phải thì nói phải, không thì nói không. Nghĩa là tập tính luôn luôn nói thật thì tránh không cần phải thề. Nếu người ta không tin hay hiểu lầm là do ma quỷ xui khiến, người chân thật không cần phải thề gì cả, vì người ấy chỉ biết nói thật luôn luôn. Lời thề không cần thiết nữa khi ta quyết tâm không bao giờ nói một lời nào dối trá, không bao giờ hứa điều mà mình không làm được, không bao giờ thất hứa, không bao giờ lừa đảo người khác. Mời anh chị em đọc lại với tôi Ma-thi-ơ chương 5 câu 37 như sau: Song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không, còn điều người ta thêm đó bởi quỷ dữ mà ra. Cầu xin Chúa giúp anh chị em làm theo lời Chúa dạy. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.